Đoạn 41. Bởi vậy, trước tiên, người lợi tuệ, tức mau hiểu, muốn tu tập đề mục thiền này, nên đi vào độc cư. Rồi vì ấy nên chú ý đến thân xác vật chất của mình và phân biệt các đại một cách vắn tắt như sau. Trong thân này, cái gì thuộc chất cứng, thô là địa đại, giới. Cái gì dính và chảy là thủy đại. Cái gì làm cho chín hay nóng là hỏa đại. Cái gì duy trì hay động chuyển là phong đại. Và hành giả nên chú ý hay tác ý đến nó, quán sát nhiều lần là địa đại, thủy đại, nghĩa là quán thân này như là tứ đại mà thôi, không phải là một chúng sanh không có tự ngã. Đoạn 42. Khi hành giả nỗ lực cách đó, thì không bao lâu định sanh khởi nơi vị ấy, được tăng cường bởi tuệ soi sáng sự phân loại các đại chủng. Và định này chỉ là cận hành định, không đạt đến định an chỉ, vì nó có đối tượng là những đặc tính cá biệt. Đoạn 43. Hoặc có bốn thân phần này do bậc tướng quân chánh pháp Sariputta nói đến với mục đích chứng minh không có ngã trong bốn đại chủng như sau. Khi có một khoảng trống được dây phủ bằng xương, gân, thịt và da, thì có ra danh từ sắc.
M lớn chương 1, đoạn 190.
Và hành giả nên phân tích mỗi thứ này thành một thực thể biệt lập, tách rời chúng ra với bàn tay của tri kiến, rồi phân biệt theo cách đã nói như trong những thứ này, cái gì cứng, thô là địa đại. Và hành giả nên tác ý đến nó nhiều lần, chú ý quán sát nó là chỉ có địa đại, không phải là một chúng sinh không có tự ngã. Đoạn 44. Khi hành giả nỗ lực theo cách ấy, chẳng bao lâu định khởi lên nơi vị ấy, được tăng cường bằng tuệ soi sáng sự phân loại bốn đại chủng. Và định này chỉ là cận hành định, không đạt đến định an chỉ, vì nó có những đặc tính cá biệt làm đối tượng. Đây là phương pháp tu tập khi sự phân tích đại chủng được trình bày vắn tắt. Phương pháp chi tiết. Đoạn 45. Phương pháp trình bày chi tiết cần được hiểu như sau. Một thiền giả không quá nhạy về tuệ, tức chậm lục, mà muốn tu tập đề mục thiền này, thì học các đại một cách chi tiết dưới 42 khía cạnh. Từ một bậc thầy và sống tại một trú xứ, thích hợp thuộc loại đã mô tả. Rồi khi đã xong các phận sự, vị ấy nên đi vào độc cư và tu tập đề mục thiền theo bốn cách như: một, với các phần tử lược thuyết; hai, với các phần tử quản thuyết; ba, với các đặc tính lược thuyết; 4. Với các đặc tính quản thuyết. Một La Mã, với các thành phần lược thuyết. Đoạn 46. Ở đây, thế nào hành giả tu tập đề mục này với các thành phần lược thuyết? Đó là khi vị ấy phân tích như sau. Trong 20 phần, cái gì có hình thái kiên cứng là địa giới? Vị ấy phân tích như sau. Trong 12 phần, chất lỏng gọi là nước, với hình thái dính liền là thủy giới. Và vị ấy phân tích như sau. Trong 4 phần, cái gì làm chính là hỏa giới. Và vị ấy định rõ như sau. Trong 6 phần, cái gì có hình thái duy trì là phong giới. Khi hành giả phân tích chúng như vậy, chúng trở nên rõ rệt đối với vị ấy. Khi vị ấy chú ý, tác ý chúng nhiều lần, quan sát chúng, định sẽ khởi lên nơi hành giả và chỉ là cận hành định. Hai La Mã, với các thành phần quản thuyết. Đoạn 47. Tuy nhiên, nếu đề mục thiền của vị ấy không đi đến thành công khi tu tập cách trên, thì hành giả nên tu tập nó với các thành phần bằng cách quản thuyết. Như thế nào? Trước hết, vị tỳ kheo cần phải thực thi những điều chỉ dẫn đã nói trong phần quán 32 vật dưới mục trình bày về thân hành niệm, kể như một đề mục thiền.
Chương 8, đoạn 48 đến 78.
Nghĩa là 7 thiện xảo trong sự học, 10 thiện xảo về việc chú ý. Và vị ấy cần khởi sự bằng cách học thuộc lòng, theo thứ tự xuôi và ngược, những nhóm 5 món: tóc, lông, móng, răng, da, không bỏ một món nào. Sự khác biệt duy nhất là ở pháp thân hành niệm, sau khi tác ý đến tóc, dần dần về màu sắc, hình dáng, phương hướng, trú xứ và giới hạn, tâm được định nhờ quán bất tịnh. Còn ở đây, tâm được định do quán bốn đại chủng. Bởi thế, ở cuối mỗi phần, sau khi tác ý đến tóc, dần dần theo năm cách khởi từ màu sắc, sự chú ý cần được làm như sau. Đoạn 48. Những thứ này gọi là tóc mọc trên lớp da trong bọc lấy cái sọ. Ở đây, cũng như cỏ Kuntha mọc trên một tổ kiến, cái chóp tổ kiến không biết rằng cỏ Kuntha đang mọc trên ta, mà cỏ Kuntha cũng không biết ta đang mọc trên tổ kiến. Cũng vậy, da trong không biết tóc mọc trên ta, tóc cũng không biết tóc mọc trên lớp da trong bọc lấy cái sọ. Những vật ấy không có sự bận tâm đến nhau hay quán sát nhau. Bởi thế, cái được gọi là tóc là một thành phần đặc biệt của thân này. Nó không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không có tự ngã, chỉ là địa giới kiên cứng. Đoạn 49. Lông mọc trên làn da trong bao bọc thân thể. Ở đây, cũng như khi cỏ đáp ba mọc trên công viên trong một khu làng trống, công viên không thể biết cỏ đáp ba mọc trên ta, mà cỏ đáp ba cũng không biết ta mọc trên một công viên trong khu làng trống. Cũng vậy, da trong của thân thể không biết lông mọc trên ta, lông cũng không biết ta mọc trên làn da trong bọc lấy thân thể. Những vật ấy không bận tâm đến nhau. Bởi thế, cái được gọi là lông là một thành phần của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không tự ngã, chỉ là địa giới kiên cứng. Đoạn 50. Móng mọc trên đầu các ngón tay, ngón chân. Ở đây, cũng như khi những đứa trẻ chơi trò chơi đâm thủng những hột của trái Maduka bằng cây nhọn, những cây nhọn ấy không biết những hột trái Maduka đang được để trên ta, mà những hột Maduka cũng không biết ta được đâm với cây nhọn. Cũng thế, những ngón tay, ngón chân không biết móng mọc trên đầu ta, móng cũng không biết chúng ta đang mọc trên đầu các ngón tay, ngón chân. Những vật ấy không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái được gọi là móng chỉ là một thành phần đặc biệt của thân thể, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 51. Răng mọc trong xương hàm. Ở đây, cũng như khi những cột trụ được đặt trong những lỗ đá và được làm cho dính chặt bằng xi măng, những lỗ đá không biết rằng cột được đặt trong chúng ta, cái cột cũng không biết ta đang được đặt trong lỗ đá. Cũng vậy, xương hàm không biết răng mọc trong ta, răng không biết ta mọc trong xương hàm. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát nhau. Bởi thế, cái được gọi là răng chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 52. Da được tìm thấy bao bọc thân thể. Ở đây, cũng như một cái đàn bầu được bọc bằng một lớp da bò còn ướt, cái đàn bầu không biết ta được bọc với da bò ướt, mà da bò cũng không biết một cái đàn bầu được ta bọc. Cũng vậy, thân thể không biết ta được bọc bằng da, da cũng không biết một thân thể được ta bọc. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là da chỉ là một thành phần đặc biệt của thân thể, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 53. Thịt được tìm thấy trét đầy khắp cả bộ xương. Ở đây, cũng như khi một bức tường được trét bằng đất sét đặc, tường không biết ta được trét bằng đất sét đặc, mà đất sét cũng không biết ta được trét trên tường. Cũng vậy, bộ xương không biết ta được trét bằng thịt, gồm 900 mảnh, mà thịt cũng không biết một bộ xương được trét bằng ta. Những vật này không bận tâm, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là thịt chỉ là một thành phần của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 54. Gân được tìm thấy ở trong thân thể, nối liền các xương lại với nhau. Ở đây, cũng như khi những cây mây và củi được bó lại với nhau bằng dây leo, mây và củi không biết chúng ta được bó lại với nhau bằng dây leo. Dây leo cũng không biết cây mây và củi được bó lại với nhau bằng chúng ta. Cũng thế, xương không biết ta được bó với nhau bằng gân. Gân cũng không biết xương được bó nhau lại bằng ta. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái được gọi là gân là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 55. Xương thì xương ngón chân được tìm thấy nâng đỡ xương mắt cá. Xương mắt cá đỡ xương ống chân. Xương ống chân đỡ xương dế. Xương dế đỡ xương hông. Xương hông đỡ xương lưng. Xương sống lưng đỡ xương cổ. Xương cổ được tìm thấy nâng đỡ xương sọ. Xương sọ nằm trên xương cổ. Xương cổ nằm trên xương sống lưng. Xương sống lưng ở trên xương hông. Xương hông trên xương dế. Xương dế ở trên xương đùi. Xương đùi trên xương mắt cá. Xương mắt cá trên xương gót chân. Đoạn 56. Ở đây, cũng như khi những cục gạch, gỗ hay phân bò khô được dựng lên, chất chồng lên nhau, những cái ở dưới không biết mỗi đứa chúng ta đỡ đứa ở trên, mà những cái ở trên cũng không biết mỗi đứa chúng ta nằm trên đứa ở dưới. Cũng vậy, xương gót chân không biết ta đang đỡ xương mắt cá. Xương mắt cá không biết ta đang đỡ xương đùi. Xương đùi không biết ta đang đỡ xương dế. Xương dế không biết ta đang đỡ xương hông. Xương hông không biết ta đang đỡ xương sống. Xương sống không biết ta đỡ xương cổ. Xương cổ không biết ta đỡ xương sọ. Xương sọ không biết ta ở trên xương cổ. Xương cổ không biết ta ở trên xương sống. Xương sống không biết ta ở trên xương hông. Xương hông không biết ta ở trên xương đùi. Xương đùi không biết ta ở trên xương mắt cá. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái được gọi là xương chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 57. Tủy được tìm thấy trong những ống xương đủ các loại. Ở đây, cũng như khi những chồi măng luộc được đặt trong những đốt tre, vân vân. Những đốt tre không biết những chồi măng được đặt trong ta, mà măng cũng không biết chúng ta ở trong những đốt tre. Cũng vậy, xương không biết tủy ở trong ta, tủy không biết ta ở trong xương. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là tủy chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không có tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 58. Thận được tìm thấy nằm hai bên quả tim, được buộc bằng sợi gân lớn nhất phát xuất từ nơi gáy với một cái góc duy nhất, nhân rẽ hai sau khi chạy một đường ngắn. Ở đây, cũng giống như khi hai trái xoài được buộc lại với nhau bằng cái cuốn của chúng, thì cái cuốn không biết một cặp trái xoài được buộc lại với nhau bởi ta. Cặp trái xoài cũng không biết chúng ta được buộc lại với nhau bằng cái cuốn. Cũng vậy, sợi gân lớn không biết hai quả thận được buộc liền nhau bởi ta. Thận cũng không biết ta được buộc bằng sợi gân lớn. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát nhau. Bởi vậy, cái được gọi là thận thì chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải là một tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 59. Tim được tìm thấy bên trong thân thể, gần giữa khung xương sườn. Ở đây, cũng như khi một miếng thịt được đặt gần một cái khung xe cũ, xe không biết một miếng thịt được đặt gần khoảng giữa của ta. Và miếng thịt cũng không biết ta ở gần khoảng giữa của phía bên trong một cái khung xe cũ. Cũng thế, bên trong bộ xương sườn không biết một trái tim ở gần khoảng giữa của ta. Quả tim cũng không biết ta ở gần khoảng giữa của bên trong khung xương sườn. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Do vậy, cái được gọi là quả tim chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải một tự ngã, chỉ là địa giới kiên cứng. Đoạn 60. Gan được tìm thấy ở trong thân, gần phía hông phải giữa hai vú. Ở đây, cũng như khi hai cục thịt sinh đôi được gắn bên hông một cái nồi, hồng nồi không biết một cục thịt sinh đôi được gắn trên ta, cục thịt đôi cũng không biết ta được gắn trên hông nồi. Cũng vậy, hông phải ở giữa hai vú không biết gan ở cạnh ta, gan cũng không biết ta ở cạnh hông phải khoảng giữa hai vú. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái gọi là gan chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng. Không phải là một tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 61. Về hoành cách mô, thì hoành cách mô kín được tìm thấy bao bọc tim và thận, trong khi hoành cách mô không kín được tìm thấy bao bọc thịt dưới da khắp cơ thể. Ở đây, cũng như khi thịt được gói trong dẻ rách, thịt không biết ta đang được gói trong một miếng dẻ. Miếng dẻ cũng không biết thịt được bọc ở trong ta. Cũng thế, tim và thận và thịt khắp thân thể không ý thức rằng ta được bọc bởi hoành cách mô. Hoành cách mô cũng không biết tim, thận và thịt trong toàn thân được ta bao bọc. Những vật ấy không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là hoành cách mô chỉ là một thành phần đặc biệt của thân thể này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 62. Lá lách được tìm thấy gần phía bụng trên, bên trái quả tim. Ở đây, cũng như khi một cục phân bò nằm gần phía trên một cái giữa thóc, thì phía trên giữa thóc không biết một cục phân bò ở cạnh ta, cục phân bò cũng không biết ta ở phía trên của một cái dựa. Cũng vậy, phía bụng trên không biết lá lách ở cạnh ta, lá lách cũng không biết ta ở cạnh phía bụng trên. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là lá lách chỉ là một phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 63. Phổi được tìm thấy bên trong thân, giữa ngực treo trên tim và gan và che khuất chúng. Ở đây cũng như khi một cái tổ chim treo lơ lửng trong một giữa thóc cũ, bên trong giữa thóc cũ ấy không biết một cái tổ chim treo trong ta, tổ chim cũng không biết ta đang treo ở trong một giữa thóc cũ. Cũng thế, bên trong thân không biết phổi đang treo trong ta, phổi cũng không biết ta đang treo bên trong một cơ thể. Những vật ấy không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái được gọi là phổi chỉ là một thành phần đặc biệt của cơ thể này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 64. Ruột non được tìm thấy bên trong cơ thể nằm dài từ cuống cổ đến ống dẫn phân. Ở đây, cũng như khi cái thây của một con rắn lớn đứt đầu, cuộn lại, đặt vào một cái máng đầy máu. Cái máng đó không biết một con rắn đã được đặt trong ta. Cái thây con rắn cũng không biết ta ở trong một cái máng đỏ. Cũng vậy, bên trong thân thể không biết một cái ruột ở trong ta. Ruột cũng không biết ta ở trong một thân thể. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái được gọi là ruột non chỉ là một phần đặc biệt của cơ thể này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải một tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 65. Ruột già được tìm thấy trong những khoảng giữa của 21 cuộn của ruột non, nối liền chúng lại với nhau. Ở đây, giống như khi những sợi dây may lại với nhau thành một cái vòng bằng dây để chùi chân. Cái vòng bằng dây ấy không biết những sợi dây kết lại với nhau thành tôi. Những sợi dây không biết ta đang khâu lại với nhau thành một cái vòng bằng dây. Cũng vậy, ruột non không biết ruột già bó ta lại với nhau. Ruột già cũng không biết chúng ta bó ruột non lại với nhau. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái được gọi ruột già chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải một tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 66. Bao tử là những gì đã được ăn, uống, nhai, nếm, nằm trong bụng. Ở đây cũng như đồ chó mửa nằm trong một cái máng chó ăn. Máng chó ăn không biết, đồ chó mửa ở trong ta. Đồ chó mửa cũng không biết, ta đang ở trong một cái máng chó ăn. Cũng vậy, bao tử không biết, đồ ăn nằm trong tôi. Đồ ăn cũng không biết, tôi nằm trong bao tử. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là bao tử chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 67. Phân được tìm thấy ở cuối ruột, giống như đốt tre dài 8 ngón và được gọi là chỗ chứa đồ ăn đã tiêu hóa. Ở đây, cũng như khi đất sét mềm nâu được độn vào một đốt tre, đốt không biết đất sét nâu ở bên trong ta, đất sét nâu cũng không biết ta đang ở trong ống tre. Cũng thế, chỗ chứa phân không biết phân đang ở trong ta, phân cũng không biết ta đang ở trong chỗ chứa phân. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái được gọi là phân chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 68. Não được tìm thấy bên trong xương sọ. Ở đây cũng như khi một cục bột nhồi được đặt trong một cái vỏ bầu khô. Vỏ bầu không biết, một cục bột nhồi đang ở trong ta. Bột nhồi không biết, ta ở trong trái bầu khô. Cũng vậy, bên trong xương sọ không biết, não đang ở trong ta. Não không biết, ta ở trong xương sọ. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái gọi là não chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải là tự ngã, chỉ là địa đại kiên cứng. Đoạn 69. Về mật. Mật lưu thông, gắn liền với mạng căn thì thấm nhuần cơ thể. Trong khi mật cố định được tìm thấy trong túi mật. Ở đây cũng như khi dầu thấm vào một cái bánh, bánh không biết dầu thấm ta, mà dầu cũng không biết ta thấm vào cái bánh. Cũng vậy, thân thể không biết mật lưu thông thấm trong ta, mật lưu thông cũng không biết ta thấm khắp một thân thể. Và cũng như một bong bóng của dây leo không biết nước mưa ở trong ta, nước mưa cũng không biết ta đang ở trong bong bóng dây leo. Cũng vậy, túi mật không biết mật ở trong ta, mật cũng không biết ta đang ở trong túi mật. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là mật là một phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải một tự ngã, chỉ là thủy đại dưới hình thái dính đặc. Đoạn 70. Đàm được tìm thấy trên mặt bao tử và lượng chừng một chén đầy. Ở đây, giống như khi một hố phân có bọt sủi trên mặt, hố phân không biết trên ta có một lớp mặt đầy bọt sủi. Lớp mặt sủi bọt cũng không biết ta ở trên hố phân. Cũng vậy, lớp mặt của bao tử không biết đàm ở trên ta, đàm cũng không biết ta ở trên mặt bao tử. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Cũng thế, cái được gọi là đàm chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là thủy đại dưới hình thái dính đặc. Đoạn 71. Mủ không có trú xứ cố định, nó được tìm thấy bất cứ chỗ nào máu động lại, bị hỏng, tại một thân phần bị thương do miễn nhọn ném, gai đâm, bỏng lửa hoặc tại chỗ mụn nhọt xuất hiện. Ở đây, cũng như khi một thân cây bị rìu búa chặt, sẽ chảy mủ, thì những chỗ bị chặt không biết mủ ở trong ta. Nhựa cây cũng không biết ta ở trong một chỗ bị chặt. Cũng thế, những thân phần bị thương không biết mủ ở trong ta. Mủ cũng không biết ta ở những nơi ấy. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái gọi là mủ chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải một tự ngã, chỉ là thủy đại dưới hình thái dính đặc. Đoạn 72. Về máu, thì máu lưu chuyển được tìm thấy thấm khắp thân thể như mật. Máu trữ được tìm thấy làm đầy phần dưới chỗ có lá gan, lượng chừng một chén đầy, thấm ướt thận, tim, gan, phổi. Ở đây, máu lưu chuyển cũng như mật lưu chuyển. Nhưng máu trữ thì giống như khi nước mưa lọt vào một cái ghè cũ làm ướt những cục đất, khúc cây dưới đáy, thì những cục đất, khúc cây này không biết ta đang bị ngấm nước mưa. Nước mưa cũng không biết ta thấm ướt những cục đất và khúc cây. Cũng thế, phần bên dưới lá gan hay thận, vân vân, không biết máu đang ở trong ta hoặc ta đang bị thấm ướt. Máu cũng không biết ta làm đầy phần dưới lá gan, ngấm ướt thận, vân vân. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái được gọi là máu chỉ là một thành phần không phải tự ngã, chỉ là thủy đại dưới hình thái dính đặc. Đoạn 73. Mồ hôi được tìm thấy làm đầy những lỗ chân lông, chân tóc khi có hơi nóng do lửa, vân vân, và nó rỉ ra từ những lỗ ấy. Ở đây, cũng như khi những bó cọng sen, cọng hoa súng được kéo ra khỏi nước, thì những lỗ hổng trong cọng sen, vân vân, không biết nước rỉ ra từ nơi ta. Và nước rỉ ra cũng không biết ta rỉ ra từ các cọng hoa sen, hoa súng. Cũng vậy, những lỗ chân tóc, chân lông không biết mồ hôi rỉ ra từ ta. Mồ hôi cũng không biết ta rỉ ra từ chân lông, chân tóc. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là mồ hôi chỉ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là thủy đại dưới hình thái dính đặc. Đoạn 74. Mỡ là chất dầu đặc được tìm thấy ngấm khắp cơ thể của một người béo mập và trên trái chân, vân vân, của một người gầy. Ở đây giống như khi một đống thịt được bọc bằng một dẻ màu vàng. Đống thịt không biết miếng dẻ vàng ở cạnh ta. Miếng dẻ vàng không biết ta ở cạnh một đống thịt. Cũng vậy, thịt trên toàn thân hay trên trái chân, vân vân, không biết mỡ ở cạnh ta. Mỡ cũng không biết ta ở cạnh thịt trên toàn thân hay ở trên bắp chân, vân vân. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái gọi là mỡ là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải là tự ngã, chỉ là thủy đại trong hình thức dính đặc. Đoạn 75. Nước mắt khi phát sinh thì được thấy tràn hai lỗ mắt hay chảy xuống. Ở đây, cũng như khi những lõm trái cau non được làm đầy nước, thì lõm cau không biết nước ở trong ta. Nước trong lõm cau không biết ta ở trong lõm cau non. Cũng vậy, lỗ mắt không biết nước mắt ở trong ta. Nước mắt cũng không biết ta ở trong lỗ con mắt. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là nước mắt là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất tịnh, trống rỗng, không là tự ngã, chỉ là thủy đại dưới hình thức dính. Đoạn 76. Mỡ nước là chất dầu tan được tìm thấy trên lưng bàn tay và lòng bàn tay, ở gót và lưng bàn chân, trên sống mũi và trán và trên những đỉnh vai nhô lên khi bị nóng vì lửa, vân vân. Ở đây, cũng như khi chảo có dầu đổ lên, thì chảo không biết dầu lan trên ta, dầu không biết ta được rải lên trên chảo. Cũng vậy, những nơi lòng bàn tay, vân vân, không biết mỡ nước đang lan trên ta. mỡ nước cũng không biết ta đang lan trên lòng bàn tay, dần dần. Những vật này không bận tâm đến nhau. Bởi thế, cái được gọi là mỡ nước là một thành phần đặc biệt của cơ thể, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không tự ngã, chỉ là thủy đại dưới hình thức dính. Đoạn 77. Nước giải được tìm thấy ở trên mặt lưỡi sau khi xuống từ bên trong hai bên má, khi có điều kiện để phát sinh nước bọt. Ở đây giống như khi một cái hố bên bờ sông thường xuyên chảy nước. Mặt hố không biết nước ở trên ta, nước không biết ta ở trên mặt hố. Cũng thế, mặt lưỡi không biết nước bọt từ hai bên má đang nằm trên ta, nước bọt cũng không biết ta xuống từ hai bên má đang nằm trên mặt lưỡi. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái gọi là nước giải là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải một tự ngã, chỉ là thủy đại dưới hình thức dính. Đoạn 78. Nước mũi được tìm thấy làm đầy hai lỗ mũi hoặc chảy xuống. Ở đây, cũng như khi một cái bị chứa đầy sữa thối, thì cái bị không biết ta chứa đầy sữa thối. Sữa thối không biết ta ở trong một cái bị. Cũng thế, lỗ mũi không biết nước mũi ở trong ta, và nước mũi cũng không biết ta ở trong lỗ mũi. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là nước mũi là một thành phần của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là thủy đại trong hình thức dính. Đoạn 79. Nước khớp xương được tìm thấy trong 180 khớp xương làm nhiệm vụ bôi dầu mỡ cho chúng. Ở đây, cũng như khi một cái trục được bỏ dầu, cái trục không biết dầu đánh bóng ta, dầu không biết ta đánh bóng một cái trục. Cũng vậy, 180 đốt xương không biết nước ở khớp xương làm cho ta láng bóng, nước khớp xương không biết ta làm láng bóng 180 khớp xương. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi thế, cái được gọi là nước ở khớp xương là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải là tự ngã, chỉ là thủy đại dưới hình thức dính. Đoạn 80. Nước tiểu được tìm thấy trong bàng quang, bong bóng. Ở đây, cũng như khi một cái ghè nhiều lỗ chúc ngược đầu trong một hố phân, ghè nhiều lỗ ấy không nghĩ hố phân thấm nước vào trong ta, nước thấm từ hố phân vào ghè không nghĩ ta đang ở trong ghè. Cũng thế, bong bóng không biết nước tiểu ở trong ta, nước tiểu không biết ta ở trong bong bóng. Những vật này không bận tâm đến nhau, không quan sát lẫn nhau. Bởi vậy, cái được gọi là nước tiểu là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là thủy đại dưới hình thức dính. Đoạn 81. Khi hành giả đã tác ý theo cách trên đến lông, vân vân, vị ấy cần phải tác ý bốn thành phần về hỏa đại như sau. Cái gì bởi đó người ta được làm cho nóng? Đây là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là hỏa đại dưới hình thức làm chính. Cái gì bởi đó người ta biến đổi? Cái gì bởi đó người ta nóng lên? Cái gì bởi đó những gì được ăn, uống, nhai, nếm trở nên hoàn toàn được tiêu hóa? Đây là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã, chỉ là hỏa đại dưới hình thức làm chính. Đoạn 82. Kế tiếp, sau khi tìm thấy những gió đi lên, gió ở đây có nghĩa là năng lực, là đi lên, gió đi xuống là đi xuống, gió trong bụng là trong bụng, gió trong ruột là trong ruột, gió đi qua khắp tứ chi là gió đi khắp tứ chi, và hơi thở vô, thở ra là hơi thở vô, thở ra. Hành giả nên tác ý đến 6 thành phần về phong đại này như sau. Cái được gọi là gió, tức năng lực, đi lên là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải tự ngã. Đó là phong đại dưới hình thái bành trướng. Cái gì được gọi là gió đi xuống? Cái gì được gọi là gió trong bụng? Cái gì được gọi là gió trong ruột? Cái gì được gọi là gió đi ngang qua tứ chi? Cái gì được gọi là hơi thở vô, hơi thở ra là một thành phần đặc biệt của thân này, không có tư tưởng, bất định, trống rỗng, không phải là tự ngã. Đó là phong đại dưới hình thái bành trướng. Đoạn 83. Khi hành giả chú ý theo cách trên, bốn đại chủng trở nên rõ rệt với hành giả. Khi vị ấy tác ý, chú ý đến chúng nhiều lần, cận hành định khởi lên nơi vị ấy theo cách đã nói. Ba La Mã với chi tiết lược nói. Đoạn 84. Nhưng nếu đề mục thiền của hành giả vẫn không đi đến thành công khi hành giả tác ý theo cách trên, thì nên tác ý đến đề mục ấy với chi tiết lược thuyết. Như thế nào? Trong 20 thành phần tính chất cứng nên được phân biệt là địa đại, tính chất dính liền là thủy đại, tính chất làm chính là hỏa đại, tính chất bành trướng là phong đại. Trong 12 thành phần, tính chất dính liền cần được định nghĩa là thủy đại, tính chất chính cũng ở trong đó là hỏa đại, tính chất bành trướng cũng ở trong đó là phong đại, tính chất kiên cứng là địa đại, tính dính liền là thủy đại. Trong 6 thành phần, 6 loại gió, tính bành trướng cần được định nghĩa là phong đại, tính cứng cũng ở trong đó là địa đại, tính dính liền là thủy đại và tính làm chính là hỏa đại. Khi hành giả định rõ chúng là như vậy, bốn đại chủng trở nên rõ rệt với vị ấy. Khi vị ấy chú ý đến chúng và tác ý nhiều lần, cận hành định khởi lên nơi vị ấy theo cách đã nói.